bình tĩnh văn cát. Văn trong văn chương, cát trong cát tường, gọi là văn cát. Hỏi ông ấy sống ở đâu? Ông bảo ông sống ở núi Ngũ Đài. Ông còn nói người ở núi Ngũ Đài, người nào cũng biết ông. Nếu thầy đến lễ núi Ngũ Đài, cứ hỏi thì mọi người sẽ biết. Hòa thượng Hư Vân ghi khắc trong lòng. Đến lần thứ hai lâm bệnh, lại gặp được kẻ ăn mày ấy, hai lần chăm sóc cho ngài hơn một tháng trời. Khi ngài lại đến núi Ngũ Đài, mới đi hỏi thăm, hỏi người ta có biết một người tên là Văn Cát không, nhưng chẳng ai biết hết. Cuối cùng lên núi Ngũ Đài, gặp được rất nhiều đồng tu xuất gia. Ngài đem câu chuyện này kể với mọi người. Có người nói với ngài, Văn Cát chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài mới hốt nhiên đại ngộ. Hai lần như thế, trong lúc nguy nan, Bồ Tát hiện thân. Hiện thân thành một kẻ ăn mày, để cho bạn không có chút mảy may hoài nghi nào. Nơi hoang sơ hẻo lánh, gặp được gã ăn mày, đó là chuyện bình thường. Người ăn mày này đã cứu ngài. Bồ Tát cảm ứng, bất khả tư nghì. Như Kinh Tâm Địa Quán nói, mẹ giác ngộ của ba đời là Diệu Cát Tường. Diệu Cát Tường chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Giác chính là Phật. Ngài Văn Thù được ví như mẹ của ba đời chư Phật. Người mẹ chăm sóc cho con mình tỉ mỉ chú đáo. Bồ Tát Văn Thù quan tâm đến người phó tâm tu hành, cũng là chăm lo cho họ từng ly từng tí. Chỉ cần những gì bạn phát ra là thật lòng, liền có cảm ứng. Những điều không có cảm ứng, đó là do không phải phát ra từ chân tâm của bạn, mà là vọng tâm. Vọng tâm sẽ không có cảm ứng, chân tâm liền có cảm ứng. Cho nên tôi thường hay nhắc nhở mọi người, nếu bạn đã là người học Phật, phải nên dùng chân tâm. Đây chính là điều đáng quý nhất của người học Phật, mà không phải thứ gì khác. Không phải căn tánh bạn lanh lợi hay không, đó là một việc khác. Điều quan trọng nhất chính là bạn không tiếp tục dùng vọng tâm nữa. Bạn liền được hết thảy chư Phật Bồ Tát gia trì, đặc biệt là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Quan Âm Bồ Tát, với Đại Thế Chí Bồ Tát. Đối với người tu tịnh độ lại càng không có chuyện không được gia trì. Vì sao bạn không thấy được điều đó vậy? Vì tâm chúng ta có ô nhiễm, có vọng tưởng, có tạp niệm, cho nên không thể cảm ứng được các ngài. Nếu như chúng ta buông bỏ mọi vọng tưởng tạp niệm, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, cảm ứng liền hiện tiền. Chúng ta xem tiếp phần sau sách Pháp Hoa Sớ của Ngài Gia Tường, giảng chữ Diệu Đức như sau. Văn Thù, tàu dịch là Diệu Đức, do thấy rõ ràng Phật tánh. Đức không gì chẳng viên mãn, quả không gì chẳng cùng tột, nên xưng là Diệu Đức. Đây là phần giới thiệu rất rõ ràng, tỉ mỉ, về Bồ Tát. Thế nào là diệu đức? Thấy được rõ ràng Phật tánh. Lời này thông thường chúng ta hay nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đó gọi là diệu đức. Đức không gì chẳng viên mãn. Viên mãn trọn vẹn rồi, quả không gì chẳng cùng tột. Lụy ý là phiền não, nghĩa là đã đoạn sạch sẽ mọi phiền não, nên xưng là diệu đức. Phần sau có dẫn lời từ bản Hội Sớ. Hội Sớ chép đầy đủ ba đức bí tạng. Ba đức này chính là chỉ đức, đoạn đức và ân đức. Trong Đại Thừa Giáo thông thường cũng gọi là Pháp Thân, Bát Nhã và Giải Thoát. Đây gọi là ba đức, ba đức bí tạng. Cụ là đầy đủ. Hay nói cách khác, đây là quả hậu. Văn thù Phổ Hiền có quả tiền, quả chuông và quả hậu. Văn thù cũng có ba loại như thế. Là quả tiền, quả chuông và quả hậu. Thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn, nên được xưng là diệu đức. Bạn xem, Lão Hòa Thượng Hư Bân viên tịch cách chúng ta không lâu. Thời kỳ kháng chiến, Lão Hòa Thượng vẫn còn. Lúc đó Ngài cũng đã 120 tuổi. Ngài triều bái đến núi Ngũ Đài Bồ Tát Văn Thù, bèn hóa thành một kẻ ăn mày đến giúp đỡ Ngài. Mỗi ngày chăm lo cơm nước cho Ngài, còn chữa bệnh cho Ngài. Hai lần như vậy, tổng cộng chăm lo Ngài hơn một tháng. Thời gian dài như vậy, đó là hóa thân, không phải người thật. Đây chính là nói thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn, nên xưng là diệu đức. Viên Trung Sớ viết diệu cát tường là chứng ba đức, vi diệu như Phật. Ba đức này cùng với ba đức được đề cập trong bản Hội Sớ là cùng một ý nghĩa, Pháp Thân, Bát Nhã với Giải Thoát. Hoặc là chúng ta hay nói là chỉ đức, đoạn đức và ân đức. Chứng đắc đầy đủ viên mãn như sợi chứng đắc của Phật, nên cũng gọi là diệu cát tường. Ba thứ hoặc nghiệp khổ, nếu còn có chút phần, chẳng gọi là cát tường. Nếu vẫn còn một chút thì đó là gì? Là Đặng Giác Bồ Tát. Hay nói cách khác, đây là quả hậu của văn thù sớm đã thành Phật rồi, nhưng hóa thân đến thế gian này để giúp cho Thích Ca Mâu Ni Phật, giúp cho Phật Tỳ Lô Giá Na giáo hóa chúng sanh. Văn thù Phổ Hiền sớm đã thành Phật rồi. Cho nên cái câu hoặc nghiệp khổ này các ngài đã đoạn trừ sạch sẽ rồi, chẳng còn vương lại chút mảy may tập khí nào. Đây chứng thật gọi là cát tường. Do đó liền biết xưng là cát tường, chỉ có quả vị diệu giác. Được nói đến trong Kinh Hoa Nghiêm thật sự là cát tường. Đặng giác vẫn chưa được, đặng giác vẫn còn một ít phần. Địa vị đạt đến rốt ráo, chỗ này coi như nói rõ hết rồi. Rốt ráo chính là diệu giác, ba đức hiển lộ trọn vẹn. Pháp thân, bát nhã, giải thoát đã được hiển lộ một cách viên mãn, nên lại hiệu là diệu cát tường. Trong chúng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là bậc trí huệ bậc nhất. Phần này nói rất hay. Ngài vốn là Long Chủng Tôn Vương Như Lai, hiện tại ở cõi Thường Hỷ Phương Bắc thành Phật, hiệu là Bảo Tích Như Lai. Ngài sớm đã thành Phật rồi, cho nên là Bảo Tích thành Phật. Nhưng hóa hiện thành thân phận Bồ Tát, đời vị lai, ngài thành Phật hiệu là Phổ Kiến Như Lai. Như vậy đại sĩ Văn Thù thành Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài là ba đời thành Phật. Đây là biểu diễn, biểu pháp cho chúng ta xem. Đặc biệt là biểu pháp cho Pháp Thân Đại Sĩ nhìn thấy. Nay ngài thị hiện trong hội này làm bậc đại trí độc tôn, biểu thị pháp môn này chỉ có người đại trí mới tính nhập nổi, có thể tin tự tịnh độ, thật không hề dễ. Không phải thật là bậc đại trí, làm sao có thể tin được chứ? Rất nhiều người tin, nhưng trong cái tin ấy lại mang theo cả sự hoài nghi. Tất cả đại chúng tu học tịnh độ, lão sư Lý thường nói, năm đó khi thầy còn sống, chúng tôi thường nghe thầy nói liên hộ của Liên Xã Đài Trung, lúc thầy vãng sanh, tôi nghe nói liên hữu Đài Trung đại khái có khoảng 50 vạn người, nhưng chân thật vãng sanh, thầy bảo trong 1 vạn người đại khái chỉ khoảng 3 đến 5 người vãng sanh, những người còn lại không được vãng sanh. Nguyên nhân do đâu? Bởi do tính, trong tính lại xen vào ghi, đến lúc lâm chung có thể sinh ra chứng ngại, làm bạn không thể vãng sanh. Không được có nghi ngờ trong đó. Nguyện sanh tịnh độ, nhưng ở cõi này vẫn còn vương vấn vài mối thân tình, chưa chịu buông bỏ, nên cũng không thể vãng sanh. Đó đều là do thế nào vậy? Đều là do thiếu trí huệ. Chân thật có trí huệ sẽ buông xả tất cả, không hề hoài nghi. Thật có hoài nghi, bản thân không được e ngại, không được giấu giếm, nhất định phải đoạn nghi sanh tính. Dùng phương pháp gì để đoạn nghi đây? Dùng đọc kinh. Đọc kinh có thể giúp bạn đoạn nghi sanh tính. Một ngày nếu như có thể đọc 10 tiếng đồng hồ, niệm khoảng 3 năm, nghi liền đoạn dứt. Không có công phu của 10 tiếng đồng hồ đó thì không được. Nghi hoặc của bạn không trừ được. Nghiệp chướng, tập khí, tội nghiệp, oan gia trái chủ đều là trở ngại của bạn. Cho nên bạn nhất định phải buông xả triệt để. Chiếc địa của Hải Hiền Lão Hòa Thượng sẽ khởi được tác dụng rất lớn. Vấn đề ở chỗ bạn có thể làm hay không? Nghe kinh nhưng không thể nhiếp tâm, vẫn còn vọng tưởng, còn tạp niệm, không thể chuyên tâm. Thế thì nghe kinh không thể sanh công đức. Niệm Phật niệm vài tiếng là tâm chạy đi đâu mất rồi, liền nghĩ đâu đâu rồi, không thể chuyên tâm. Đây đều là chướng ngại hiện tiền, đều là những biểu hiện không thể vãng sanh. Chúng ta cần phải giác ngộ, cần có cái tâm cảnh giác cao độ. Thế thì phải làm sao? Hiện nay cách làm tốt nhất tôi xin đề nghị với bạn, chiếc địa của Hải Hiền Lão Hòa Thượng, một ngày thật sự dùng 5 tiếng đồng hồ, nghe nó 3 lần.